Chúng thì giảng những đề bài phổ thông mà có lợi ích liền tức khắc cho Phật tử họ nghe, họ cảm thấy họ nhận được liền cái sự lợi ích. Hoặc là nếu mà giảng kinh, giảng được kinh ngắn ngắn, ví dụ như Bát Đại Nhân Giá thì có mấy trang nè, hoặc là Tứ Thập Nhị Chư Kinh, chứ còn giả sử như Phụ Bồ Tát Giới Kinh 500 trang. Rồi có người giảng ví dụ như Pháp Liên Hoa Kinh, hay là Tài Bán Niết Bàn Kinh, rồi cả người mà cả gan giảng Hoa Nghiêm nữa, là ghê gớm phải không? Hồi xưa có cụ Như Xuân Hồng cũng giảng Hoa Nghiêm hai mươi mấy năm về trước á, lúc mà thầy mới qua bên đây nè, còn cư sĩ có đến nghe cụ giảng một lần, cụ giảng Lăng Nghiêm rồi cụ giảng Hoa Nghiêm. Nhưng mà cái đó là cũng không phải là giảng chuyên một bộ kinh, mà chỉ trích một từng đoạn ngắn để giảng. Mà giảng thì cụ Kim Xuân Hồng là một nhà văn mà, thành ra đối giảng rất là văn chương đó, hấp dẫn, cũng là cụ nghe mê say. Còn thầy 20 năm sau thì không học được, cái nói sơ sơ. Có những người đó họ, một ví dụ như họ có thể khai thác quyển kinh rất là dày, một đoạn ngắn họ giảng rất là nhiều, không? Nhưng mà thầy thấy cái căn cơ bây giờ, nhất là người Việt Nam mình ở nước Mỹ nữa, bận rộn sinh kế, trong lúc nào cũng là tiếng đầu là tông riêng ý mã, tông riêng với là lo tâm như con vượng, mà ý thì giống như con ngựa, cứ phải chạy thôi, thành ra không thể nào ngồi yên, bắt đầu nghe từ năm này qua năm khác. Nhưng mà bây giờ, nếu bây giờ thí dụ như thầy giảng từng cái đề mục nhỏ nhỏ thì cũng được, nhưng mà nhiều khi nó không có mặt, nó không trở thành một cái dòng tư tưởng, nó không liên tục, thấy không? Thì khi không bắt buộc mình phải giống người khác thì thầy cứ tiếp tục thầy giảng những bộ kinh lớn, mà bộ kinh này thì cũng không lớn lắm, bộ cũng nhỏ lắm, trung trung, mình kêu bộ là kinh trung, không chỉ có 500 cao thôi. Bộ kinh lớn mà phải như là Đại Bát Niết Bàn trở lên thì sẽ là lớn. Thì bộ kinh này thì thật sự nó rất là quan trọng cho người tại gia. Nếu mà một người mà tại gia mà học tập đại thừa đó, mà không học bộ kinh và tác giới này thì sẽ là một điều rất là lỗ lã. Thành ra thầy nói hoài, nhưng khi quý vị không biết có duyên với cái bộ kinh này không, chứ thật sự bộ kinh này nên một người tại gia nên mỗi ngày đọc. Tại nên nghiền ngẫm ý nghĩa trong đây. Hôm nay là mình giảng được đến trang 164, tức là cũng khoảng 1/3 cuốn kinh rồi. Thì cái chương này đó là cái chương chính của cái bộ kinh này. Bởi vì cái bộ kinh này là giảng về giới tu và tắc, và cái phẩm này là phẩm giảng về điều kiện để khỏi giới tu và tắc. Giới tu và tắc như thế nào ở đây trong đây giảng rõ ràng. Thì hôm đó mình giảng cho bắt đầu phẩm thứ 14, và lúc đó mình đã giảng đến trang 164 để bắt đầu đọc lại một đoạn thiện nam tử, tức là cái đoạn thứ hai đó. Nếu có người thọ giới ưu bà tắc thì muốn tăng trưởng của cải và tuổi thọ, tức đây là hai cái điều kiện mà mọi người theo đuổi, trên thế gian này theo đuổi. Thành ra là Phật Pháp mà muốn tiếp độ cái người tại gia cũng không có lệ ngoại. Người ta cầu gì? Tiền tài và tuổi thọ, tức là phước và thọ. Phước người ta ai chúc gì, nhưng mà thường thường chúc phước thọ tăng long, đúng không? chúc ông được phước thọ năm mới vui vẻ, phước thọ ăn lâu, đúng không? Đó là lời chúc người thế gian, phước và thọ là quan trọng nhất. Thành ra ngay cái chương trình mở đầu đó là Đức Phật nói đó. Đây nè, phẩm thứ hai đó, trong 19 Đức Phật nói nè: chúng tôi ngài thì xin bạch Phật, kính bạch thế Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao phát tâm Bồ Đề? Thì Đức Phật đầu, điều kiện đầu tiên, thiện nam tử vì hai việc nên phát tâm Bồ Đề. Một là tăng phủ thọ, tăng chính. Hai là thêm tài sản. Rõ ràng là phước và thọ, đúng không? Thêm tài sản là phước, mà tăng phủ thọ là thọ. Thì nó đây là cái sự truy cầu của chúng sinh phàm phu, thì chỉ có hai điều này thôi, là phước và thọ. Mình bây giờ hồi xưa mình 40 tuổi nó là thôi tôi sống 60 chắc đủ rồi, nhưng mà nó 60 thì muốn sống 70, đến 70 rồi thì muốn sống 80, thì nó phải không? 80 thì muốn sống thêm 90, ví dụ vậy. Không có gì muốn chết đó. Thì biết là có sanh thì có tử, nhưng mà không ai dám nói chữ tử hết. Thích chữ sanh, thích chữ tử, thích chữ giàu, không thích chữ nghèo. Đó là tâm lý chung của chúng sinh. Thành ra Phật Pháp mà muốn độ chúng sinh cũng phải dụ họ, dùng hai chữ này để dụ họ trong đạo. Mà không phải dụ mà nói mà không có cái kết quả, khó thiệt. Quý vị mà tu học Phật Pháp, quý vị sẽ được tài sản, rồi có, như được thêm tuổi họ, dĩ nhiên, phải không? Giả sử mốt mà những người mà tu trình độ họ cầu về cực lạc cũng chỉ có hai cái đó thôi. Về cực lạc sống lâu vô lượng, và khó gì nữa. Mà có nhiều hoàng kim nhà lầu là, thì làm gì hứa vậy thôi. À, tất cả các cõi đều chỉ có hai cái đó thôi. Lên cõi trời cũng vậy, ở cõi người cũng vậy, mà về cực lạc cũng vậy, phải không? Nếu có người thọ giới của Bồ Tát ở đây không phải là ngũ giới, mà của Bồ Tát ở đây là Bồ Tát tại gia giới, tức là 6 giới trọng và 18 giới khinh. Trước hết họ phải quý kính cha mẹ, tức là đây là điều kiện, dĩ nhiên là hồi xưa từ tới bây giờ thì như không có rồi, phải không? Thế còn phải hỏi cha mẹ mình trước, con có thể được họ của Bồ Tát tại gia không? Dĩ nhiên là với điều kiện mà cha mẹ hiểu Phật Pháp thì chứ cha mẹ không được Phật Pháp thì hỏi cũng vô ích. Nhưng mà giả sử họ không hiểu thì mình giải thích cho họ hiểu. Nếu cha mẹ đã bằng lòng kế đến nên báo cho vợ con và tôi tớ, vợ và con và người ở mình nữa. Nếu vợ con và tôi tớ mình đều bằng lòng thì giả sử mà cho tôi tớ mình mà nó không bằng lòng thì nó không được thọ, hay không? Tôi tớ mình giờ nó quan trọng như vậy. Kế đến nên thưa với nhà vua. Nếu hoặc dẫn của nhà vua thì mình xin ra là cũng như là ông sếp mình trong sếp nhà nước, mình nói ông trưởng hay là ông tỉnh trưởng vừa rồi. Nếu nhà vua đã cho phép, họ có thể đến bất cứ vị xuất gia nào đã phát tâm Bồ Đề, tức là cái vị xuất gia này là Bồ Tát Tăng. Tức là cái người xuất gia đó phải đã thọ Bồ Tát giới và phát tâm Bồ Đề rồi. Cúi đầu làm lễ cung kính thưa rằng: kính bậc đại đức. Đại đức đây có nghĩa là cái người mà đức cao, đức lớn. Con là trưởng phu, đầy đủ thân người nam, nguyện thọ giới Bồ Tát của Bồ Tát. Giả sử quý vị là người nữ thì đến bậc đại đức. Con là trưởng phu, đầy đủ thân người nữ. Phải không? Chứ không phải ở đây là cấm người nữ không cho thọ giới. Rồi nguyện cũng thọ ớt của Bồ Tát. Bồ Tát, của Bồ Tát đây không có nghĩa là người nam mà cả chung cho chị nam và nữ. Cúi xin đại đức từ bi cho con thọ giới. Bây giờ vì lúc đó vị tỳ khưu nên hỏi như sau: cha mẹ, vợ con, tôi tớ của ông và nhà vua đã cho phép chưa? Tức là hỏi, đây là điều thứ nhất, có ai tất cả mọi người đã bằng lòng chưa? Nếu có một trong những người không bằng lòng thì ông không được phép thọ giới. Nếu người đó trả lời đã cho phép, tức là nói là thưa cha mẹ con, vợ con của con và tôi tớ của con đã cho phép rồi, nhà vua cũng cho phép, thì bây giờ cái vị tăng đó thì theo nó hỏi tiếp: ông có thiếu nợ của Tam Bảo hoặc của người khác hay không, tức là ông có trốn nợ mà chạy đi thì thọ giới được. Có nhiều người xưa cũng vậy đó, vì lý do muốn trốn nợ mà chạy vô xuất gia. Và trong khi mà giả sử quý vị muốn mà có ai ngồi đây đi xuất gia đó, thì bị hỏi những điều kiện như vậy. Thành ra ở đây thọ giới của Bồ Tát cũng khó như là thọ giới của tỳ kheo vậy đó. Còn nếu mà thọ giới phạm phỏng á, thì những cái quyển mà địa trì đó, những già không có điều kiện này, tức là ai muốn thọ cũng được. Thành ra tại sao cái giới này khó như vậy là bởi vì cái giới này là sao vậy chứ? Cái giới này nếu trả lời không, tức là chưa không có thiếu nợ ai hết, chưa trợ tâm bảo hoặc thiếu nợ của người khác, thì nên hỏi tiếp: thân thể hay tâm thần của ông có bệnh hoạn gì không? Tức là bây giờ ông có mong bị bệnh không, bệnh thân không? Nếu mà ông không khỏe mạnh, thân ông khỏe mạnh, tâm ông có bị bệnh thần kinh hay không? Ví dụ như vậy. Tức là bây giờ là giả sử thời đại này thì phải đi khám bác sĩ không? Bác sĩ cho giấy chứng nhận là ông bị tâm thần và không được truyền nhiễm như vậy. Em biết tại sao mà thọ giới của Bồ Tát mà khó như vậy? Khó giống như thầy khéo cũng bị nó hỏi như câu này lạ ha. Không hổng nói lại thầy cho cô với cô thọ phép giờ chớ thầy phải hỏi cái này trước, kêu với bác sĩ chứng nhận đâu mà chứng nhận đâu mà. Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có phá hoại phạm hạnh của tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni hay không? Đây là một điều kiện quan trọng mà mình không nên tới đuôi với tỳ kheo, tỳ kheo ni, làm cho họ gây nhân duyên, làm cho họ phá phạm hạnh dù họ có đồng ý hay không. Giả sử mình làm cho họ bị phá phạm hạnh đó, thì mình sẽ không được thọ giới của Bồ Tát. Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có tạo tội ngũ nghịch hay không? Không có giết cha, không có giết cha, không có giết mẹ, không có giết thánh tăng, không có gì làm thân Phật chảy máu, và ông có phá hoàn hợp tăng hay không? Phá hoàn hợp tăng đây là chỉ là phá giết ma tăng, chứ không phải phá hoàn tăng. Ví dụ giờ hai ông thầy mình, ví dụ mình tới ông thầy A và ông thầy B lên chùa ăn thân với nhau, tự nhiên mình ghét ông thầy A đi, khi mình thấy nó xấu ông thầy A với ông thầy B, làm cho hai ông bất hòa với nhau, thì cái đó chưa gọi là phá hoàn hợp tăng. Nhưng mà bây giờ ví dụ như ở trong chùa mà có 8 ông thầy, 9 ông thầy, bây giờ mình làm sao cho tự nhiên tách ra vô hai phe, một bên 4 người, một bên 5 người. Bởi vì 4 người thành hợp thành tăng, có thể làm pháp giết ma rồi. 5 người làm pháp giết ma, hai đó mà tách ra làm pháp giết ma riêng đó. Tức là nhóm này chạy chỗ này làm pháp giết ma trong chùa đó, nhóm kia chạy làm pháp giết ma riêng. Thì lúc đó mình phải phá mà tăng. Không, phải phá giết ma tăng. Còn một loại người phá chuyển pháp luân tăng, tức là tự xưng làm Phật, xưng làm đồ chúng, thì cái đó ở đời này không làm được, bởi vì không ai tin mình là Phật, nhất là người nữ. Vì nó chạy ra tự xưng làm Phật, thì đây như bà vừa thờ Thanh Hải thôi, nhưng mà cũng không ai tin bà là Phật thiệt, nên thì cũng đã không phá pháp luân tăng được. Nó từ phá chuyển pháp luân tăng và phá yết ma tăng là cái khác nhau, hiểu rõ chưa? Ví dụ như phá chuyển pháp luân tăng chỉ có trong lịch sử, chỉ có Đề Bà Đạt Đa mà làm nổi thôi, người độc nhất. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đã Đức Phật đi rồi thì không có ai phá chuyển pháp luân tăng nữa, mà chỉ có phá và giết ma tăng, tức là lập tách cái chùa làm ở về cái tự nhiên tách ra hai nhóm làm giết ma riêng, thì tạo ra sự một trong những tội ngũ nghịch. Còn ví dụ như hai thành cái lỗ với nhau, mình làm sao thành không hạch nhau giữa cái trường phái, mà cứ là chưa là gì họ như giới gì nó năm thầu, tôi là nói luôn là hai người làm việc này xích mích nhau, nghe không? Một trong cái người khẩu nghiệp, hiểu rõ chưa? Chứ không phải là hai thầy gây lộn nhau là đã phá hồ tăng, phải vậy. Bởi vì một ông thầy cũng phải là tăng, tăng được phải 4 người trở nên tăng. Nếu trả lời không, nên hỏi tiếp. Tạm đề để thêm một cái nữa là điều thứ năm là phòng thân Phật chảy máu, tức là lúc mà Phật còn tại tiền á, thì làm thân Phật chảy máu giống như Đề Bà Đạt Đa đó. Thành ra Đề Bà Đạt Đa phạm hơn một tội ngũ nghịch. Ông giết thánh tăng, ông đánh bà Liên Hoa Sắc chết. Bà Liên Hoa Sắc là A La Hán, càng nhăn nhăn đã thì ông phá và họ tăng á, ông thôi một cái rồi bà chết liền. giết một rồi giết A-la-hán rồi, rồi lại làm thân Phật chảy máu nữa, rồi thêm phá pháp bảo phái Việt Nam, phá pháp chuyển pháp luân tăng, ba tội ngũ nghịch. Thành ra khi mà ổng bị bệnh á, đồ chúng bỏ đi hết, rồi theo ngài Xá Lợi Phất hết, 500 người theo ổng, các ngài Đức Phật cho ngài Xá Lợi Phất theo thuyết pháp, 500 người đã bỏ ổng hết. Thì ổng mới lúc đó mới bị bệnh, ổng mới hối tiếc, ổng sống hối, thì ổng mới kêu cái tử bẩn á, những người còn lại mà thân tính thì ổng mới kiệu ổng đi, để mình kiệu khiêng đến ấy. Thì ổng vừa đến gần cái kỳ viên á, thì đất nứt ra, rồi họ xuống địa ngục thì chỗ khác. Sám hối không được, tội đó không có thể sám hối. Trong đời Phật thì làm thân Phật chảy máu, còn giả sử đời không có Phật đó, mà phá từ Phật, như thế thì như đức được cái từ Phật như vậy nè, mà lại đập gãy đầu á, thì đó là một trong những từ Phật làm thân Phật chảy máu. Hay là tượng Phật có đem đốt, vì sân hận đem đốt, quyển cất vô cớ. À, hồi nãy mình được hình Phật, giả sử có cũ cái máy á, đem cất vô, chỉ kiếm cho mình sạch sẽ cất. Là một tượng cực cao kính đó, cất để, chứ không đem ra đốt hình tượng Phật được. Hoặc là đem nó là đập, nọc nát bụng, hay quăng giống như đồng, quăng xe cái cụ, cái chỗ đó xà bông, thì nó một trong những vụ phạm cho con ngũ nghịch. Thì nó rất là y tế, cực trình. Mà cái đó đó, cái đó thì thật có cái tụng xanh xanh, nhưng có tụng đỏ đỏ đốt. Đúng là tro rồi, chúng ta tro rồi thì đang dọa rã những chỗ nào mà chỗ cây bụi cỏ nữa. Thì thôi, chứ bây giờ làm sao giờ? Thế là những người họ không biết họ làm những người không tốt. Nhưng mà những người thương mại họ đâu tích Phật pháp rồi. Nếu mà thì cho mình biết trình độ mình hiểu, thì mình đốt nó. Mở cái cục giấy mình đốt, đốt xong rồi trải cho như thế. Bây giờ nếu trả lời không, thì sợ cái gì cũng sạch hết rồi, vấn đề nữa. Năm hỏi tiếp, ông có nghe trộm pháp hay không? À, cái này có lẽ hơi khó hiểu, nghe trộm pháp làm sao? Không phải là, ví dụ thầy ra cái pháp cứ đứng lén lén mà kia nghe, nghe trộm pháp không phải vậy. Nghe trộm pháp là như vậy, là trá hình, làm giả, làm tăng, không phải là tỳ kheo, mà giả làm tỳ kheo, cũng cạo đầu, cũng không có thọ giới tỳ kheo, rồi vô nghe pháp giết ma của tỳ kheo. Tức là lúc chúng ta làm giết ma đó, nghe mà hiểu được, đang làm cái pháp gì, giết ma gì thì cả hệ sử mà nghe mà hiểu được cái giết ma, thì cái người đó nếu không phải là tỳ kheo chính thức đó, thì tạo một tội này, tạo một tội trộm pháp này. Chứ không phải là nghe trộm pháp là đi học thầy thuyết pháp rồi. Thí dụ như trong trường hợp trong lịch sử ghi tải ghi chép á, ngày Nguyễn Trang á, khi mà ngày giảng những bộ luận mà khi những luận mà như Du Già Sư Địa Luận á, ngài chỉ giảng cho ngài Khuyên Cơ nghe không, không có giảng người thứ hai. Bởi vì đề ngài Khuyên Cơ là đệ tử ruột. Thì nó trong lịch sử rất là kỳ lạ, một vị cao tăng mà chạy chọn một người đệ tử thân nhất của mình để giảng một buổi lớn đáng lẽ cho tất cả mọi người nghe hiểu, để hoàn truyền cái luật đó phải không? Tất cả cái điều này được. Rồi ngài Nguyên Trắc á, Nguyên Trắc á là người đại hàng xứ Tân Na, vì lý do bị có thể là người Tàu họ rất là nghiêm trị người mẫu đất đó. Cái này không biết có thật hay không, thì ngài Nguyên Trắc á muốn nghe bộ Dư Già Sư Địa Luận đó, không biết cách nào nghe, mà hối lộ thì mình cắt cửa đó, cái ông mà cái ông lính cắt cửa đó, cái tăng cắt cửa không biết, đàn bà cho ngài ngồi núp một chỗ nào trong góc mà có thể nghe được ngài Huyền Trang giảng như này Khuyên Cơ cái gì đó, nghe lén cái buổi Dư Già Sư Địa Luận, thì cái đó là nghe cũng nghe trộm pháp, nhưng mà nghe cái không phải trường hợp này. Thì cái lý do mà tại sao ngài Huyền Trang chỉ giảng riêng như này Khuyên Cơ thì lịch sử không hiểu. Đáng lẽ một cái bộ kinh lớn bây giờ cần được nhiều người phát huy, phát dương, hoàng dương thì phải ban bố cho công chúng, hoặc là tuyển lựa những nhân tài bậc nhất trong nước Tàu lúc bấy giờ. Thì thầy nghĩ là lúc đó mà giả sử một cao tăng 20 vị vẫn còn dư, cũng có dư, lúc đó là cực thịnh của Phật pháp thì cao tăng rất nhiều mà có thể lãnh hộ của Như Già thì cũng dư sức. Nhưng mà tại sao thì giảng riêng cho ngài Khuyên Cơ thì có chỉ đó có ngài Huyền Trang hiểu thôi, hiểu không? Thì là ta tại sao lịch sử mà họ đặt một câu hỏi nghi vấn gì, tại sao ngài Huyền Trang làm như vậy thì mình không hiểu được. Thì cũng như thầy mới nghe cái giáo thọ của mình là thầy có quan á giảng về vô lượng thọ kinh á, thì ngài giảng là có nhiều Bồ Tát đó, họ ra đời đó, một họ chỉ được một người thôi, không có được người thứ hai. Thầy có thể là ngài Huyền Trang ra đời chỉ để độ ngài Huy Cơ thôi, trong độ người khác thì nó có thể là như vậy, có thể là rơi vào trường hợp đó. Họ chỉ độ một người độc nhất, từ người đó họ sẽ đem cái giáo pháp đó họ truyền cho mọi người chung quanh. Bởi vì không có thuần nhất, có thể là cái người đó đời trước có cái túc duyên thâm hậu với họ, chứ có người đó mới có thể hiểu rõ cái gì họ nói, nên họ chọn mặt để họ gửi vàng, có thể là vậy thôi. Chứ mình đừng có dừng mắt thầm cũng tại sao mà được vị cao tăng như mình còn còn tâm phân biệt, hay là có thể có thành kiến mình ở quốc. Mà cái ngài Tân, ngài Nguyên Viên Trắc là một trong những vị cao tăng to bậc nhất ở nước Tàu rồi đó. Người Tàu không sánh nổi. Thành ra đừng có đại hàng trong cái lịch sử mà Phật giáo mà truyền đó, thì Việt Nam tại sao không nổi tiếng? Các vị cao tăng ở đâu không thấy, nhưng mà trong lịch sử nước Tàu ghi rất nhiều vị cao tăng Nhật Bổn và đại hàng nổi tiếng. Có nhiều đại hàng, vâng, nhiều vị đại hàng á, lúc đó kêu là đại hàng, kêu là Tân La, qua bên Tàu thì làm tổ của Tàu. Ví dụ như ngài Địa Tạng đó, ngài Kim Địa Tạng á, ở núi Củ Hoa á, là người đại hàng, là người Tân La, qua đại hàng và làm thành ra pháp hiệu Địa Tạng. Cũng họ Kim, Kim là người, là sau này là người Diệu Kim, là người Mãn Châu. Là hiểu như trộm pháp không? Không phải nghe lén, pháp có sư giảng pháp là trộm pháp, mà nghe lén cái yết ma, là giữ rõ yết nhận. Cái yết ma là gì đó thì ông giảng chi nhé. Yết ma là cái gì cũng phải các vị tăng. Nếu trả lời không, tức là không có nghe trộm pháp, thì nên học tiếp. Bây giờ mình phải có giấy chứng nghiệm nào mà không có phải là người hai căn, hai căn biết không? Tức là có hai cái căn, một vừa nam vừa nữ, ngộ ha. Hoặc là một 15 nửa tháng là người nam, và nửa tháng là người nữ. Nó ngộ vậy. Có những cái người mà nó cái nghiệp nó lạ lùng như vậy. Mà những người đó không thể xuất gia làm thọ với tỳ kheo được. Thấy không? Thành ra làm tỳ kheo rất khó. Ở bên nghe nói Việt Nam có khó đến, có nhiều khi bị khám nữa. Bị khám thì phải thiệt, có người có người có thiệt người nam hay không. Và vô căn chứ không có căn. Không có nam căn, không có nữ căn. Cái đó một trong là người kia là ngũ bất nam. Ngũ bất nam tức là ngâm giống người mà không phải là nam. Nam không nam mà nữ không nữ. Cái người những người đó tại sao không cho xuất gia họ tỳ kheo, là bởi vì tâm tính họ rất là bất thường. Thấy không? Lúc mà họ đổi đó, lúc mà chuyển họ đang chuyển đây hoặc chuyển qua kia, tự nhiên tâm tính họ bất bình thường một chút. Thấy không? Thành ra không được. Giống như có thần kinh hơi bị những cái là mắc dây thế, không được bình thường. Thành ra không cho họ là tỳ kheo. Thành ra muốn làm một cái vị tỳ kheo nó phải qua rất là khó, rất là tiêu thì nghiêm ngặt. Kế đến, ông có phá hoại bát quan trai hay không? Cái này nguy hiểm vì nó trình tỏ bát quan trai thì chịu khó giữ chứ không thôi là giả sử mà phạm giới bát quan trai cũng không được thọ với Bồ Tát với Bồ Tát mà không được thọ với tỳ kheo nó. Nên là bữa nào mình thọ bát quan trai cố gắng mình giữ. Dĩ nhiên là đây là nói là phạm chỉ phạm giới trọng thôi. Tức là bốn giới đầu đó, giới dâm, cái sát, đạo tức là trộm cắp và vọng ngữ. Còn ví dụ mấy bát quan trai là cái già tội, tức là gì? Không được nghe trò hát, không được trò ca hát, cố đi xem nghe, không được nằm giường cao, và không được gì? Không được trang sức, và không được ăn quá phi thời, bốn giới là nhẹ, à, còn cái nữa, à, không được uống rượu nữa. Thì năm cái tội sâu đó là kêu là già tội. Giả sử có phạm thì không có mất đi, không có bị phạm về giới nặng, thì nó cũng không có. Không có kể trong đây à, cái này là vi phạm cái tinh thần Bồ Tát này. Khi cha mẹ đang bị đau bệnh, ông lại bỏ đi mà không chăm sóc. Cái này là không có tâm từ bi tuyệt đối. Đây là điều cấm kỵ của Bồ Tát. Đến cha mẹ mình đang bị đau bệnh mà mình lại bỏ đi, không ngó ngàng tới, thì đây là cái người này không đủ tư cách để làm Bồ Tát. Cái chữ bởi vì trong tập chữ hiếu đầu đầu, trong đạo nho nó là chữ hiếu, mà đạo nho của chữ hiếu không bằng chữ hiếu của đạo Phật, chữ hiếu của đạo nho không bằng chữ hiếu của đạo Phật. là bởi vì chữ hiếu của Đạo Nho chỉ chăm sóc cho cha mẹ một đời thôi, còn chữ hiếu của Đạo Phật là chăm sóc cho cha mẹ cả ba đời. Thành ra mình trước khi mình muốn thọ với Bồ Tát là mình phải có tâm đại bi. Đại bi là căn bản cho cái giới Bồ Tát của mình. Nếu mình không có tâm đại bi mà điều tâm đại bi nó bắt nguồn từ đâu? Từ chữ hiếu mà ra. Thành ra tại sao mà trong nhà Phật, nhất là bên Phật giáo Tây Tạng, chú trọng sự quán sát tất cả chúng sinh là cha, là mẹ của mình. Thường thường là nên quán sát chúng sinh là mẹ của mình, không nên quán sát làm cha. Tại sao không? Mình đối cha mình không thương mình mẹ. Nó thật dù là đàn bà không thì mẹ có cái ân tình với mình sâu hơn. Đôi khi người con đối với người ta chỉ có tầm quán hận mà. Bây giờ khó quá, cái gì cũng rề ra không sụp. Mẹ tôi thấy mình mặt này cũng là khôn. Trong chân gì cũng là khó khăn. Còn bà mẹ lúc nào cũng bình vực mình, phải không? Ông cha mà lại tát cái đầu mẹ lại bưng liền, phải không? Thành lúc nào đối với mẹ có thâm ân rất là sâu. Thành ra quán tất cả chúng sinh là mẹ của mình. Trộm cắp tài sản của hiện tiền tăng, tức là hiện tiền tăng là tăng hiện đạo, thì là thì dù thầy có 50 cái dấu mốc của phước thầy 50 tỷ ra lấy ra có tài sản hiện tiền tăng như vậy. Nói đồng thọc, nghĩa nói tức là nghĩa là pháp họ tăng còn gì nói đồng thọc, tức là một phần là vọng ngữ, tức là đi bên đây nói bên kia nói bên đây, là cho hai người bất hòa. Còn ở đây những cái người hồi xưa mà nhớ không, hồi chiến quốc với Xuân Thu có mấy cái kêu là thuyết khách đi qua nước này nói làm nó mối lái nó nước kia được hai cho ghét nước kia, hay là xuống nước này đem binh qua đánh chứ. Ví dụ như Tô Tần nè, Trương Nghi nè, mấy ông đó là đọa địa ngục không, mấy người đó đọa địa ngục thiệt á, họ gây biết bao nhiêu tai ốc cho chúng sinh. Phần trăm người nào mà ấy muốn yên thân mà phải đốc đót những người đó để cho nó tốt, mấy nước bự để mấy đứa không đánh. Còn giả sử mà họ không đối xử không tốt á, cái ông ba kia ông nói cái nước tầng đem binh qua, ví dụ như là thấy mộ, phải không? Thành ra mấy người đó họ gì lợi mà họ đâu có biết là họ tạo khẩu nghiệp vô cùng, mà tạo tự sát nữa, là bởi vì họ nói như vậy cái tự nhiên mà biết nhau với con như sinh linh bị đồ tháng. Thành ra vì cái bởi vì người nói cái chú sinh vô minh nó tạo những nghiệp ác vô cùng mà đâu biết, nói là thô ác, người nói người ta đau khổ, nói người ta trị thắc mắc, nói là thô ác. Phải nói làm sao cho chúng sinh nó mở lòng ra, mở tâm ra vui vẻ. Là phải tập cái bởi vì trong mà cái tứ nhiếp pháp là gì? Ái ngự nhiếp đứng đầu. Thành ra muốn độ chúng sinh đó, cái này ái ngự nhiếp là công cụ hiệu nghiệm nhất. Bởi vì chúng sinh thích nghe lời ngọt, ngay con vật cũng vậy. Con vật nó không thích nghe lời ngọt nữa. Nếu mà giả sử nói lời ác thì nó sẽ ghét mình. Mà nó nhớ ra dai đó nha, nhất là bồ câu á. Hồi xưa thầy Vinh Quang La Tích Lan á, thì ở trong cái khu nhi viện Bộ Hoang á, có hai bồ câu vô lực một cái, vô nhà nó vô trong phòng, nó vô trong cái phòng. Thầy nó làm gì đó, nó hay thầy rất là tỉnh. Nếu chỗ bị đập cái tủi ra. Nó ra lúc nhà nó đứa tin ở ngoài đó. Mà mấy tháng sau nó thấy thầy đi ra, nó quay mặt cho khác. Nó đang đứng nó giỡn nhau, nó thấy thầy cũng quay mặt cho khác vô tình. Nó nhớ lắm à, đừng có nghĩ nè, nó tưởng. Thứ nhất là xuất sinh á. Một câu bởi vì nó nhớ nó mới làm con vật đi đưa thơ chứ. Phải không? Chó là những cái bài đó linh tính rất là mạnh. Thì nó thương, nó muốn nó thương mình. Rồi sau mà giả sử mình có đi làm pháp sư với thầy nha, thì những cái đó mà nó thở lòng người đó, nó theo rất là, nó theo mình, nó ủng hộ mình. Cái gì cũng vậy, nhất là con chó nó có lòng trung vô cùng. Khi mà làm ơn cho nên thì nhớ mình rất là lâu. Đối với cha mẹ, chị em có làm điều loạn luân hay không, tức là làm chuyện loạn luân trong gia đình, cái này được cấm kỵ. Có ở trước đại chúng nói dối hay không? Đại chúng đây không phải là đông đông thường, mà đây là đại trước chúng ta. Tức là giả sử bây giờ trong khi tụng giới, đây là người xuất gia đó, mà ví dụ như hỏi là có thanh tịnh hay không, có thanh tịnh hay không, trong đây có ai thanh tịnh hay không ba lần, mà mình có tội, mình phạm giới, mình im lặng, tức là nói dối chúng ta. Còn cái người trước đám đông mà người cư sĩ tại gia thì cái nặng tội cũng nặng như vậy, thì nó đôi chúng đây tức là chúng ta đó. Nếu người ấy trả lời không, lúc ấy nên bảo họ rằng tức là hồi nãy giờ tất cả ông này đều đậu hết, pass hết những cái không chấm điểm, đậu hết những cái điều kiện này, này thì cũng là người tốt lắm rồi đó, thấy không, đã có tư cách rồi đó, qualify rồi đó. Không bây giờ mà bắt đầu tuyên nhắc, nếu người ấy trả lời không, lúc ấy nên bảo họ rằng mày đừng có trân trọng không này, giới ưu bậc tát, tức là bậc tát giới đó, rất khó giữ gìn. Bởi vì tại sao quý vị đang mới có năm giới nè, năm giới nè, bây giờ là phải thọ số giới trọng mà 28 giới kinh nhiều không, 34 điều lắm, cho nên nó nhiều nó khó, nhưng mà không khó, hồi xưa thì nói rồi, nếu có cơ hội mà mình cảm thấy mình đã phát bồ đề tâm rồi thì nên thọ giới. Vì sao? Tại sao giới của bậc tát rất khó giữ gìn? Vì giới ấy làm nền tảng cho giới sa di, giới tỳ khưu và giới bồ tát, nhẫn đến làm nền tảng cho sự chứng đắc vô thượng bồ đề. Đây là cái giới ưu bà tát, bồ tát ưu bà tát này là nền tảng cho tất cả giới khác. Nếu quý vị sau này xuất gia, đương nhiên khi dụ như đã là bồ tát rồi, khi quý vị xuất gia họ sa di sa di đi thì quý vị đã là người xuất gia bồ tát sa di bồ tát, quý vị đã có mang giới thể đại thừa, quý vị đã có hành nguyện độ chúng sanh, khi mà được đủ điều kiện để thọ cái giới bồ tát ưu bà tát này đó, quý vị đã được đóng bọc chứng nhận là quý vị sẽ thành Phật. Thành ra cái giới này là nền tảng, thành ra quý vị đó khi mà đã nhận được cái ưu bà tát rồi phải cảm thấy rất hãnh diện, chưa có làm cái gì cho Tam Bảo mà đã là người trong hàng ngũ bồ tát rồi, được đóng mộc bồ tát thì hạnh gì hạnh gì nữa, không có bao giờ, không bao giờ. Đây là một điều rất là trân trọng. Nếu người nào chí tâm thọ trì giới ưu bậc tát, người đó sẽ được vô lượng lợi ích của sự thọ giới. Tức là trước đó đó phát trong cái quyển kinh mà Bồ Tát Giới Bổn, nghĩa là chỉ cần phát tâm thọ giới đã được vô lượng vô biên lợi ích, huống chi là giữ gìn không cho hủy phạm. Chỉ cần phát cái khởi tâm học không muốn thọ với Bồ Tát, dù chưa thọ mình đã được vô lượng lợi ích. Rồi tại sao muốn phát tâm thọ Bồ Tát giới là mình muốn thành Phật, mình muốn độ chúng sinh, mình cảm thấy mình có trọng trách hơn chúng sinh, mình thương hộ. Khả năng tại sao có một cái người mà làm hai người làm việc thiện, hai cái động cơ khác nhau, hai cái mục tiêu khác nhau. Mà nhiều người không hiểu, nói Bà Teresa đó, Ma Bà Teresa là Bồ Tát, không phải. Bởi vì cái tâm của bà là gì? Bà làm gì cái ngã của bà? Bà làm gì giáo hội của bà? Bà có cái tâm, cái tâm ngã để bà làm. Chứ không phải là tâm Bồ Tát là tâm Bồ Đề, mình cứu chúng sinh vô ngã, vô bị lợi của mình. Mình bà làm gì? Mục đích là bà kéo người khác vào đạo của bà. Đó là một cái ngã. Mặc dù bà không nghĩ đến bà, nhưng mà còn cái giáo hội của bà nằm sau. Thành ra vẫn còn cái ngã cái đã bự, chứ cũng ngã nhỏ, mình ngã nhỏ. Mình thì lo ở gia đình mình, cho chính mình thì là ngã nhỏ. Còn lo cho giáo hội nè, lo cho quốc gia của tôi nè, thì cũng là ngã, ngã bự. Hay là lo cho loài người của tôi, họ hy sinh cho nhân loại, nhưng mà hủy diệt những giống cái sinh vật khác. Bây giờ sử dụng những là, ví dụ như giết thú rừng, hay là làm những loại hủy diệt những con vật để làm tạo mưu sinh lợi cho loài người, thì cũng là người bởi vì đồng loại với tôi, cái ngã nó đụng. Nhưng mà loài người tán thán như đó, bởi vì cái ngã nó họ so nó họ là đủ, nhưng mà so với họ tưởng là rất là nhỏ, bởi vì còn cái ngã. Thành ra Bồ Tát Ma Bà Teresa vẫn chưa phải là Bồ Tát, đó là một người thiện, đại thiện nhân, đại thiện nhân philanthropist, philanthropist đó là điều rất là làm rất là rất lớn, mình làm không được, và nên mình vẫn kính phục. Không, nhưng mà nếu mà nó theo để học thì mình học, có thể học nhưng mà không có tâm bồ đề là mình làm những mà tương tự như vậy để mình độ chúng sanh. Thành ra tại sao đạo Phật mình khi mình giúp mình cũng cần biết là mình có đạo nào, còn người kia họ có điều kiện nhiều người đó, hay là phát triển tương lai kêu gọi đưa kéo Phật cho mình, cho cái minh mì tới trước, chúng ta từ từ kéo về đạo để cho cảm ơn theo mình. có, muốn làm cái gì? Có gì muốn gì? Hoặc là tướng nhất pháp, gọi là con tương tự như tướng nhất pháp, tức là dùng bố thí, giải ngữ. Bây giờ thọ trì thì được vô lượng lợi ích, còn nếu như hủy phạm giới pháp thì sẽ tâm vô lượng đời sinh vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ não. Cái gì cũng vậy, cái thọ giới nó có cái lợi ích và đồng thời nó có cái nguy hiểm. Năng có người hỏi, giả sử một người thọ giới, một người không thọ giới, cùng giữ giới không sát sanh, phải không? Ví dụ như người đó họ chưa giờ thọ tâm nguyên ngũ giới mà họ cả đời không sát sanh, còn cái người khác mà thọ tâm nguyên ngũ giới rồi cả đời không sát sanh, thì người nào ai có sự lợi ích không, có khác nhau hay không? Khác là cái người cùng làm thiện như cái người mà thọ giới được thêm cái công đức được giữ giới, phải không? Và đồng thời gây cái nhân chủng thành thật sau này. Cùng người kia họ chỉ trở lại làm người giàu, là người tôn kính và được trường thọ vậy thôi, rồi hết rồi có báo đó thì hết, không? Thành ra trong cái nhà Bồ Tát nói việc làm như cái chuối sinh quả xong rồi liền chết khô, còn cây bồ đề sinh quả không chết, không những không chết mà là còn tươi tốt. Tức là cái người mà họ làm cái quả làm thế gian đó thì giống như cái chuối nó sinh quả vậy đó, xong rồi nào quầy vậy thôi, đâu có quầy thứ hai đâu, không? Hết rồi, họ hưởng hết cái đó hết. Nhưng mà cái tâm bồ đề, nếu mình làm một cái việc làm đó với cái tâm bồ đề đó, thì không những nó một nải chú, một quầy chú mà vô lượng quầy chú mình cũng có, không bao giờ hết, không bao giờ sạch hết được. Vì cái quả đó nó thuộc về vô độ rồi. Thành ra khi quý vị đã trồng được, phát được cái tâm bồ đề, thọ bồ tát giới rồi, thì cái đó tất cả những công đức mà hiện giờ quý vị làm đó, dù là lo cho con quý vị, về nhà chăm sóc cho con quý vị, cái đó vẫn thành cái công đức vô độ. Bởi vì không có không mình không biết là con của mình đang nghĩ là một chúng sinh như mình, một chúng sinh như mình còn lắm. Cùng một việc làm, một cái tâm bây giờ xưa khác, à, đây là con tôi, đây là chồng tôi lo cho con. Còn tôi không biết ai hết, nhưng bây giờ tôi lo cho người này, bây giờ là một chúng sinh, tôi là cứu vớt, tôi phải chăm sóc. Họ có duyên với tôi nhất, họ có duyên với tôi, họ mới ở chung với tôi chứ, phải không? Chứ không có duyên mà xong gặp mặt được, cuối thôi là ở trong một nhà, ngày nào cũng gặp mặt nhau. Thì nên khi mà có cái duyên nghĩa đừng có nhìn nhau xa lạ, đừng bao giờ nhìn nhau xa lạ, tê tái cõi lòng, thấy không? Nó nhìn nhau bằng mắt nghĩa là thiện cảm, không? Nó mắt nghĩa là rất là nghĩa là ờ, rất đây là mình cái đường này có duyên mình lên bộ, tìm mỗi cái cách để cho họ vui. Ai cũng có bản ngã, kể cho họ lên chút xíu có sợ không? Mình đâu có lỗi gì đâu, phải không? Chứ còn tìm cách cứ lên cái cả mình rồi được đè đè cái ngã họ, điều đó mình được quy lý đi ngược cái tinh thần thần của pháp thôi, phải không? Cố gắng gì không, cái đó là chỉ như cái đó ta duyên hết, cái duyên hết rồi, cái đó hoàn toàn là bởi vì hai người không còn duyên thì nó phải đứt đoạn thôi. Còn lại nó đang vẫn còn ở trong một nhà, vẫn còn có thể tiếp tục ở với nhau đó, tức là còn có duyên, mặc dù có nhiều điều mà khác biệt nhưng mà vẫn còn duyên, thì nó chưa đứt được. Thì những người đó mình còn có thể cơ hội để độ, không bắt buộc phải bắt, đừng bao giờ bắt họ cái gì không giống mình hay cái gì cũng theo lời mình không nên. Mình ví dụ mình muốn họ theo mình thì họ cũng muốn mình theo họ, tại sao mình không để cho họ tự do theo cái ý của họ? Họ không trộm cắp, họ không giết người, họ không làm điều phi pháp phạm pháp xã hội thì đâu có gì là không. Còn họ đi chùa không đi chùa đó là quyền tự do của họ chứ. Họ đi đến bài là quyền của họ, không, thật sự là vậy. Tại sao nếu mình không đủ đức để cảm hóa họ là mình nên tự hổ thẹn? Tại sao mình ở chung mấy chục năm mình không có ảnh hưởng gì được tới người đó, thì tức là đức mình mỏng, thì mình cầu những tâm đó gia vị cho họ, rồi mình dung thứ, mình tha thứ họ. Những đứa trẻ nó phạm lỗi tạm tội bây giờ mình cảm nó cải hóa được, mình cứ tự mình sống với mình, dùng cái sự nhẫn nhục của mình. Nhiều khi biết là hối cải, còn giả sử họ không biết hối cải tức là chứng tỏ họ cũng như là khó độ rồi, thì từ từ không sao, họ có để cho họ sống tự nhiên chuyện họ được phá tán gia sản rồi đừng có làm khổ cho người tiêu dùng chung quanh. Còn lâu lâu đi đứng một thăm bài hay ra ngồi lên đứng mặt trời thì đó là cái thú vui của đàn ông, hay là họ ngồi nhiều khi cái người họ ngồi đọc báo mình cũng cấm, đó là chuyện thể thấy nhiều khi tại sao mình khắc khe như vậy. Bồ Tát là nhân đạo chúng sinh mà tại sao mình làm cho họ buồn? Tính ông chồng ngồi đọc báo cũng không được nữa. Vậy là quá khó rồi. Ông đọc báo, ông coi TV thì có cái hại gì chúng sinh đâu mà tại sao không chống lại? Chứ bắt buộc ông phải đi chùa, bắt buộc ông phải tụng kinh niệm Phật chứ mình, tại sao vậy? Chừng nào ông thấy cái sự tụng kinh niệm Phật là vui, ông sẽ làm không cần mình nhắc nhở. Còn thí dụ họ thấy quan trọng tức là đối họ, họ chưa có duyên với Phật Pháp thì để từ từ học vào. Cái người mà mình khó độ nhất là mình phát nguyện, tôi nhất định độ anh. Đời này không được, đời sau. Tôi sẽ tạo anh. Pháp nguyện niệm Bồ Tát chứ, tôi sẽ tạo anh, tôi sẽ độ anh cho thành Phật, anh thành Phật. Không, bởi vì cho nên các cô nói vậy tức là chưa có phải đâu, chưa có dũng khí của Bồ Tát. Cái phát nữa đi, đừng có nản mấy cô hãy nản. Nói vậy cái mình cũng bắt người ta theo mình, người ta theo mình cái tự nhiên cái đâm ra nản trí này. Nhiều khi dùng một thầy xin lỗi, bỏ được. Ông bỏ được chuyện đó chứ. La hét ông sụp. Là mất hòa khí thì dùng. Hay là quăng nồi, ném tô, ném chậu cái gì. Những cái đó nó là hoàn toàn đi khác với cái đạo Bồ Tát. Cái người mà đạt có Bồ Tát, tinh thần Bồ Tát thì tự nhiên cái tâm rất là rộng rãi, tự nhiên cứ dùng thứ, tự nhiên đau dùng thứ, nghe không? Còn cứ chăm chăm bắt người ta theo mình đó, người nào mà có thức độc tài, chế độ độc tài, thì mấy bao nhiêu độc tài thì biết, cứ bắt mấy ông phải theo mình. Trong khi mình không tôn trọng họ là một nhân vị, họ là một con người bình đẳng như mình, họ có quyền phát huy cái khả năng tính của họ. Họ sống theo các ý hướng của họ. Họ là một cái tư nhân, một cái gì? Cá thể tự do, nếu mình nói là tinh thần triết học. Nếu mà cô đang học triết học thì cá thể tự do, họ tinh thần thoát nguy. Miễn là sao họ không phạm pháp, họ không đem sự khổ não cho gia đình. Trong cái những cái tiếng thú vui của họ, mà trong cái phạm vi. Còn ví dụ như cà chè chém độ mặn, nó làm say xưa rồi về nhà đánh độc vợ con, hay là bài bạc, mà đến là tán gia bài sản thì nó quá đáng rồi. Thấy không? Cái đó quá đáng rồi thì mình nên tìm giải pháp khác. Còn giả sử người ta vẫn còn biết điểm vợ con, người ta còn đáng tuy rằng người ta có những tính xấu, tại sao mình không có tính xấu, tại sao mình không nhìn thấy tính xấu, mình nhìn thấy tính xấu. Ký cái giấy ly dị nó dễ dàng vô cùng, nhưng mà chứng tỏ được một cái mình không có cái gì kiên nhẫn. Thôi nói đại khái, nó lý thuyết vậy ha, nguyên tắc là ngay ông muốn được vô lượng lợi ích, tức là ông muốn được vô lượng lợi ích của sự thọ giới. Ông có thể chí tâm thọ thiền hay không? Tức là hỏi này nó xác quyết là tôi cho ông biết rằng tôi cảnh cáo ông, tôi đề tỉnh ông, thế giới của Bồ Tát này không phải dễ cầu dễ thọ, không phải dễ trì. Bây giờ nếu ông thọ ông trì thì ông có được vô lượng lợi ích, còn nếu mà ông phá ông hủy thì ông sẽ vô lượng khổ báo. Bây giờ ông xác quyết lại là ông có thể thọ trì hay không? Thì lúc đó thì người U Bồ Tát đó và U Bồ Tát đó phải là một cuộc suy ngẫm rất là kỹ lưỡng. Chứ không phải bốc đồng nói, không phải thấy chị bà kêu mình nó dạ dạ cái con dạ, thấy không? Phải không? Phải thường hãy bốc đồng, thấy người khác hà, người khác mà thọ giới trước mình ghét, mình phải thiệt thọ giới trước họ mới được, để còn lên ngồi trước trên người dưới trên, không? Cái đó là bốc đồng, cái đó là theo cái ý muốn người khác, không phải ý muốn mình. Nếu trả lời có thể, thì là quyết chí rồi, tức là dù khó hay không, con nhất quyết thọ tam giới. Thành ra quý vị, ở đây á, mình không phải là tụng kinh cho nhiều. Cái pháp tu đại thừa đó, nó khác bên kia là ở đây đó, cái pháp không phải là chuyên môn ngồi thiền, chuyên môn tụng kinh, chuyên môn niệm Phật là tu, mà ở đây là làm cái nào luyện Bồ Đề Tông. Khi quý vị đã thành tựu rồi, đã đắc được Bồ Đề Tông rồi, tất cả những công việc khác đều dễ dàng, vì tự nhiên thấy chúng sinh dễ thương vô cùng, thấy người nào thấy sao cũng thương quá trời đó. Có thấy vậy không? Nếu chưa thấy vậy tức là chưa hồi tâm đó. Thầy nói chắc. Chỉ cần cái đó là kiểm điểm này, để chứng kiểm nghiệm này con mình có bồi tâm hay không. Nếu mình thấy cái chị A cái mình có mặt còn thấy ghét quá, chứng tỏ là mình bồi tâm mình có cũng là rất là yếu. Khi mà mình có bồi tâm rồi, chị ba, chị bảy, chị nào cũng dễ thương. Tất cả chúng sinh đều trở nên dễ thương vô cùng và đáng kính vô cùng. Cái đó là một cái điều kiện rất là thực nghiệm để mình thấy được mình có một tâm sống. Cho nên dù mình có tụng một vạn bộ kinh, có lại một triệu lạy, có đi như là niệm Phật 1.000 lần đi chăng nữa, mà mình vẫn còn thấy tiền phi, mình còn thấy giết người này thương người kia, chính tỏ là mình chưa phải là Bồ Tát chính thức, mình mới chịu được biết thôi. vì tâm gì khi mà chưa được tỉnh thức, chưa được nhập nhập, thì nó đôi khi lại cái bị kinh cái kiểu là cái tập khí sân sân hận nó khống chế cho thật sự mình thường phải thức rất là thấy mình cũng thôi, không phải thì nói là phải cắt được một cái tâm, nhưng mà nghĩ mình phải có, chúng ta phải cố gắng như vậy, cái luyện cái tâm. Bên Tây Tạng có rất là nhiều phương pháp để tìm được tâm của đệ, mình bên Tây Tạng nhưng mà rất ít, là chỉ có thể đại kinh bái sáng thiệt nhiều, tụng 50-70 bộ, nghe kinh thiệt là nghe rất tâm tăng, nghe đến nỗi mà tăng nghĩa là nó mò mà cũng không nhận được gì. Bởi vì tại sao không có được tâm, chúng ta thấy chuyện này ghét, thấy gì ghê thương, thấy thầy dễ ghét, thấy thầy kia dễ thương, thầy nào thương cũng nhiều, thầy dễ ghét cũng ít, hoạt động thành cúng mở một cúng mà đừng nói xấu nữa, thành ra bị đó là tình cảm, bị cái tình cảm lẫn lộn khó đảm bảo bị đó. Thành ra tôi nói cho câu ông bà nói nhi ngữ tình trường anh hùng khí đoạn, tại quý vị cái tình trường của thành mấy ông mới đoạn hết, siêu đồng đoạn là siêu đồng, tại mấy bà tình cảm giặt giặt vào mấy ông kia nó không nỡ bỏ phải theo. Nếu trả lời có thể thì đạo này nhất quyết họ đó thì người nói tiếp giới ưng quả tắc này rất khó thọ trì nó, nhắc lại lần nữa hầm he nãy 2-3 lần nữa. Thế nè, cái này quý vị để biết nếu đã quy y Phật, quy Phật thì pháp quy tâm được quy tâm đó, nếu đã quy y Phật thà mất thân mệnh quyết không quy y trời thần quỷ bậc. Câu đừng nói nhưng mà không hiểu đâu, nhiều ông lại sắp đi quy xong bỏ xong cái chạy như vậy chứ đền nào miếng nào thấy ngồi kia cũng chạy không phải bái bái nương tựa cầu ngài, nghe là phù hộ con cầu ngài phù hộ, không biết ông là ai, ông táo ông gì ông địa ông gì đó, ông nào bụng bự mang cái bịch thiệt bự như ông chạy bây giờ trong còn cái bịch vải ông chịu, bây giờ có cuộc vàng thiệt bự phải không, bây giờ ông tàu làm ông nằm lấy mang cục bịch thiệt bự là phát bị thiệt bự cũng còn vàng nó còn mén rồi. Thế cái quy y tầm bậy tầm bạ mà quy y họ rồi đó là mất cái quy y tầm bảo, thành ra quý vị kiểm điểm nhiều khi mình mất quy y tầm bảo mình không hay, trời cũng không quy y với họ. Thành ra ví dụ như giả sử quý vị quy y tầm bảo rồi mà quy y còn công chúa cũng là trời, ông thần ông táo ông gì ông bị ông gì đó khổ thần thần hoàng không yếu gì đó quỷ vật, tức là những cái thần đậu gì đó, đậu chó, đậu mèo gì đó. Nếu đã quy y pháp, thà mất thân mệnh quyết không quy y kinh sách ngoại đạo. Thành ra cái gì nói đó đó, bằng sách rất là cẩn thận, không phải bạ kinh nào phải để trong thấy vô cái chùa nào miếu nào mà thấy là để kinh sách cũng chụp về nhà nghe. Không biết ông thầy nào giảng, không biết ông giảng cái gì, nghe lung tung, nghĩ lung tung. Rốt cuộc mình không biết cái pháp tu mình là cái gì, ông này nghe là hai ông chửi nhau mình không biết nào đúng. Nếu đã quy y tăng, tăng là cái tăng già đó, quy y chúng tăng đó, chứ phải tôi yêu thầy này người kia phải vậy. Thành ra không có ông nào quý vị đến chùa quý vị thọ quy với một thầy đó, không phải là quý vị quy y thầy đó, mà quý vị ông thầy đó là đại diện cho Tam Bảo, đại diện cho Tam Bảo quý vị quy y tất cả các thầy. Thầy nào cũng là thầy của mình, chứ nó thầy này thầy tôi, tin thầy tôi, ghét thầy kia đó gì. Nhưng mà người đời thì không hiểu. Thành ra nhiều khi nhiều thầy không có hiểu nhau mà bị mấy Phật tử, thấy không? Phật tử bên thầy mình nói xong nói xấu biết rồi cái chùa này hiền khích cái chùa kia, không quy y thầy tà bản ác, thấy không? Ông Tám bà Chín gì đó, ví dụ thầy là vô được đó là thân hải gì đó. Hồi xưa bà đó cũng là người bỏ là ni đó, bỏ là ni rồi có bà qua bên Đài Loan, bà xin cái pháp danh với bà nhà Tịnh Hạnh đó, chỉ thân mà nhà Tịnh Hạnh đặt chứ chưa đặt được đâu, là Thanh Hải bỏ đi Ấn Độ rồi bỏ làm chuyện đó, thì sau đó mình có thành mới từ sự tập môn phái. Ông có thể chí tâm quy y Tam Bảo như thế hay không, tức là quy y Tam Bảo thì không có quy y trời thần quỷ vật, không quy y kinh sách ngoại đạo, không quy y thầy tà bạn ác. Nhưng mà muốn biết thầy nào là tà, bạn nào là ác thì trước khi tìm phải có chánh kiến, tức là phải biết Phật pháp là gì cái đã,
Còn giả sử không hiểu Phật Pháp là gì thì thầy nào cũng thầy chánh đó, bạn nào cũng bạn thiện, đâu có biết phân biệt đâu, đâu không biết đâu là Phật không Phật, Phật Pháp là gì đâu hiểu đâu. Là trước khi muốn phân biệt thầy tà bạn ác thì phải học Phật Pháp. Thành ra cái người tại gia quan trọng là phải học Pháp, phải hiểu rõ Phật Pháp là gì. Chứ đừng có nói lên chùa tụng kinh cho nhiều, lễ Phật cho nhiều, mà không nói ai có cúng dường kinh kinh móc ra thì phải nói là tu, không phải vậy. Phật Pháp tu phước một chưa chắc nữa. Thành ra làm một cái Phật tử không phải dễ đâu. Cái bên đầu Thiên Chúa chẳng hạn, cái đức tin họ rất là mạnh, họ chỉ cần tuyệt đối tin vào Chúa, nhưng mà họ vẫn có học giáo lý, mà họ đi học kinh thánh là họ học đâu, họ học kinh thánh không có thể là giảng người nghe đầu đầu thì đạo, rõ ràng cần mặt để thuyết phục cái gì cho đạo họ chứ. Giáo lý, học giáo lý mà họ phải không? Còn mình đâu thì học giáo lý đâu, nghe giảng kinh chán đường chết. Thầy hồ tổ chức một cái buổi tiệc thân mật rồi là có vợ vũ thợ tầm tạo vô cùng thì đã nói gì vậy? Thì tự tử mình đâu có được chịu học đâu, thích vui không mà ông ơi. Thì mấy thầy thật sự cũng khổ, không nghĩ đến Phật tử, không nghĩ giáo dục Phật tử, thầy xin lỗi, chỉ nghĩ nợ cho mình không à, nghĩ lợi cho mình không à, chứ đâu có nghĩ đến Phật tử đâu. Cho một bút cơ cơm và ba cái câu và ba cái bài hát là xong rồi, mà đâu có trách nhiệm với người đâu. Cái đó mình nói là quá là kêu là kêu là gì, quá thẳng thắn chuyên nghiệp lắm đó. Thành ra tại sao mà quý vị không đến đây thôi, vì đến đây tự nhiên cảm nhận không phát nhiệm lạ rồi, làm sao tôi mới hiểu được Phật Pháp. Chứ còn vui thì thiếu gì chỗ vui, phải không? Tổ chức đi hành hương mẹ sao chạy lắm, tổ chức thẩm mẹ ví dụ vậy, anh đi đâu đó, đi vô cái đi vô vẻ đi chụp đường thì mình picnic nhá, vô đãi nhà hàng là nó gì vậy, vui vô cùng phải không? Mời thêm vài ca sĩ đi theo đường hát, hát thì quý vị nghe đó, cười he he ha ha, cười he he, về nhà hỏi không hiểu gì, Phật Pháp là gì? Rồi thành ra tại sao mà những thanh niên trẻ thầy vui kia, thầy vui kia vui hơn, phải không? Họ tổ chức có hệ thống hơn. Đó, bình thiên chúa đó, tinh lặng đó, không có những trò vui rất hay, hoạt động thanh niên rất là hoạt, rất là tích cực, mình đâu khó đâu. Dù nghe nghe riết ăn riết một thầy nói thời gian mình thấy nó không chán, cũng những bản nhạc đó, những bữa cơm đó vậy thôi. Rồi phải xét có pháp phát đầu phong trào khác, trước đó là trước khi đầu tiên là phát khởi phong trào gì dạy nhà thờ đầu tiên đó, là chỉ có hát thôi, chỉ nghe nhạc thôi. Rồi bây giờ nghe hát rồi, nghe chán quá rồi, thì ta chết ăn. Mỹ mà, phải thực tế, người Mỹ rất là thực tế. Đứa họ đưa tiền trơ trơ, họ đưa đâu. Phải có gì? Có cho biên lai để gì? Để thế lại. Đó là người Mỹ đó. Thì bây giờ mình cho nó, mình đi theo con đỏ, mình cũng thân Mỹ. Không biết thế lại, nhưng mà giờ cho ăn. Trong nhưng mà, một thời gian mình nó cũng sẽ nhạc. Rồi phải tìm phương pháp khác, không có gì theo thời đại, không có bền vững phương pháp đó đâu. Bởi vì mình không có đem được cái Phật Pháp, không có gì thu hút người ta hết. Thành ra quý vị cứ nói thầy tổ chức thì thật đâu có tổ chức nữa. Thầy tổ chức cái gì mà thật sự mà thầy lợi ích. Vừa đây ra đước vào thấy cái đời sống tâm linh mình phải nâng cao một chút. Thấy những cuộc đời mình gần với đại đạo một chút, cái đó mới là chân thật. Giới U Bà Tát này rất khó thọ trì. Thế nè, nếu có người nào quy y Tam Bảo, người ấy phải bố thí cho chúng sinh sự không sợ. Người đó phải bố thí cho chúng sinh sự không sợ, tức là gì? Bồ vô uy thí, tức phải đem sự an vui cho chúng sinh. Còn mà thí dụ như toàn xong một cái, đâu, mặt nào mà có ra giảng khủng bố rồi nhé, thì đó chưa được. Hay là đem ra sự bất an, không? Hay là vì sao? Cái này không bắt buộc phải cầm dao đem dạ đâu, mà chỉ làm thôi. Chúng ta tự nhiên hoang mang, lo lắng, nói tin đồn thất thiệt. Thì A đó nha, đang có chuyện này nha. Thì A hoang mang. Đó là định gieo sự lo sợ cho người khác rồi. Chứ không cần phải nói ác. Tôi thấy mà ông thầy đang đi với cô nào. Tự nhiên cái là hoang mang, tâm nó bất an. ta đang tin ông thầy ta, mình nói thì tự nhiên ta không thấy an tâm, tức là gieo cho ta lo sợ trong cái này, chứ phải chửi rủa ông ta hay là đem dao cọc dao làm cho con người quá tin nó phải, rồi đem dao ta sẽ than tâm, nên người ta tin tưởng, người ta chưa vui mình làm cho ta vui, người ta chưa tin Phật pháp mình làm cho ta tin Phật pháp, nên tất cả những người Phật tử phải có trách nhiệm làm sao mà đưa người ta vào Phật pháp. Gặp người mà chưa biết tin Phật pháp mình làm cho họ tin Phật pháp, mà muốn cho họ tin Phật thì sẽ mình phải hiểu Phật pháp trước. Người ấy sẽ được giới Bồ Tát, cái người nào mà bố thí sự không sợ cho chúng sinh đó, thì người đó sẽ được giới Bồ Tát những đấng chính đắc vô lượng bồ đề. Thì đức bổn sư mình xuất hiện ở trên đời này mục đích là sao? Cũng là đem sự không sợ cho chúng sinh, đúng không? Trước kia mình chưa quy y Tam Bảo, chưa tin Phật pháp, mình lo sợ là mình biết không biết trong sinh tử này mình sống mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu. Bây giờ sau khi tin Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp, mình đã an tâm được, mình biết mình từ đâu đến và mình biết mình sẽ đi về đâu. Ví dụ như cái phát tâm bồ đề đó thì tôi bỏ đảm, vì giả sử mà phát được tâm bồ đề chân thật rồi đó, bởi vì không sợ, an tâm vô cùng, không cần phải hấp tấp hối hả ngày lặng để lấy một ngàn lại tụng 100 bộ kinh. Quý vị sẽ biết rằng đời sau nhờ cái lực lượng tâm bồ đề quý vị trở lại, quý vị sẽ gặp được Phật pháp. Với cái tâm bồ tát đó, quý vị sẽ được tất cả bồ tát xung quanh nâng đỡ hộ trì. Một vị bồ tát mà nâng đỡ hộ trì mình còn không sợ, huống chi là vô lượng bồ tát. Các ngài vô quán thế âm, ngài phổ hiền, văn thù, ngài địa tạng bao giờ bổ vị không? Bạn bè của mình thấy được chúng mình đông mạnh như vậy mà sợ cái gì nữa? Chỉ sợ là chưa có tâm bồ đề thôi. Và tất cả những công đức mình làm đời này đời sau đều chuyển thành vô lậu, đều là nhân cho mình thành Phật trong tương lai. Chứ đừng có tu Phật rồi mà còn hớt hải, trời ơi tôi không biết là mốt tôi chết làm sao, tôi không biết làm sao, cái đó chưa tin Phật pháp chính đó. Cái người mà đã điều đủ cái tâm an lý đắc là sao? Biết tâm bồ đề, hát được tâm mình tin chân chánh trong đó, họ rất bình an. Nó trong cái các ngày mà giảng kinh sống bình an, người đó rất là an. Mà khi mà bình an thì người ở kế bên mình cũng có cái bình an, thì vô tình trung mình đem một sự không sợ cho họ. Chứ mà người ta đang bình an thì người ta thấy mình mắt mình nhớ nhát là nó sợ phòng phòng đầu họ cũng phòng theo mình, không biết tới gì mà chừng chuyện này không biết nhà cháy sắp cháy tới nơi thì sao. Thành ra khi mà đã có tâm bồ đề đó thì tự nhiên cuộc đời mình hoàn hảo, một ngày mình tụng kinh niệm Phật hay làm bất cứ gì thì tất cả đức là chuyển về hồn hướng về tương lai, ít hay nhiều đời sau mình sẽ được cái phước lành quá. Chứ đừng có nói nguy hiểm nặng quá, có nguy hiểm nặng tối ngày bài nào cũng nói câu đó, chính cái đó cái mình nói tu nguy hiểm nặng đó là nghiệp đó, còn mặc cảm gì nữa, không có mặc cảm gì nữa. Dạ sao hồi xưa mình trong cha giết chú rồi, giờ nó lùa khứ rồi. Hiện tại bây giờ mình chỉ biết là mình đã quy tâm bẩm, mình đã phát bồ đề tâm. Thì vô tình trung trong tất cả công đức của mình làm, cái nghiệp của mình trong quá khứ đều sẽ được quá nhẹ. Nó ngày lo là Phật phòng lo sợ, sống không an. Khi sống không an, chết sợ an được. Bây giờ cứ kêu mười thầy tới tụng kinh niệm Phật cũng vậy vô hết. Mấy thầy thầy nói á, mình không nói. Cái mà đợi đến chết mà mời cái đống thầy đến, nó nguộn. Mà sự lợi ích rất ít, tâm hồn của người ta sẽ không tin Phật pháp, nó hốt hoảng vô cùng, không có nghe được kinh đâu. Nhất mà nghe mấy đứa con nó khóc ồ ồ, nó quên khác bệnh mà làm đủ thứ, bỏ phòng lặng như làm đủ thứ, nó còn có niệm là kinh Phật pháp, nghe kinh siêu khó, không chịu nó đợi chạy đọa trước hồi nào chắc nào, trình diễn cho long trọng thì nó cũng tích cái sự, thành ra trong khi mình chỉnh bị tinh thần, khi là có một tâm vững vàng. Không cần khoe trương, cứ sống bình thường. Mà trong sự bình thường nó có sự vĩ đại. Ở nhà lo cho cháu, ở nhà lo cho con, ở nhà lo cho chồng. Nhưng mà mỗi cái tác động của mình, nó đều là đường đến bộ trạng vương hồn được về. Bởi vì mình đã phục vụ chúng sinh. Hiểu không? Chứ nó, mày làm cho tao phiền quá, tao không được đi chùa, tao không được tụng kinh, đi chỗ khác chơi. Đấy. Nói đúng không? Thành ra bây giờ mình tự nhiên bây giờ mình đã là Phật Bồ Tát giới, mình đã có tâm bồ đề rồi, thì tự nhiên cuộc sống mình rất là an bình, mình sống rất là thẳng lặng, mà trong thẳng lặng nó có sự chuyển động pháp giới của tâm linh của mình. Bây giờ hỏi là không có thể bố thí sự không sợ như thế cho chúng sinh hay không? Nếu trả lời có thể nên bỏ tiếp thì bây giờ có năm điều làm cho chúng sinh không được tăng trưởng tài sản thọ mệnh. Năm điều sau đây sẽ làm cho chúng sinh không được tăng trưởng tài sản thọ mệnh. Năm điều ấy là gì? Một là tham thiện sát hại. Sát hại nhiều quá thì chúng sinh làm sao thọ được. Hai là tham thiện trộm cắp, cực trộm tài sản của người ta. Ba là làm tà dâm. Làm tà dâm thì người khác đau khổ, phải không? Thì ai sao mà có họ yếu mệnh nữa. Bốn là nói dối. Nói dối thì có bốn cái, tức là nói dối, nói đâm thọc, nói ác ngữ và yểu ngữ. Yểu ngữ tức là nói những điều mà bùng lên không có ích lợi gì hết. Cái người mà học Phật đó không có bàn chuyện lung tung, nói nhiều quá nó không phán gọn. Năm là uống rượu. Giả sử mà mình còn người tại nhà, mình thọ với người Bồ Tát thì mình không nên uống rượu. Thì ta chỉ được hồi khai là ví dụ như mình bệnh, chứ phải nói là ví dụ như ta mồm đi tiệc thì cái nhà mình sẽ không uống chút rượu. Nếu mà Bồ Tát bậc cao rồi đó, Bồ Tát bậc cao thì được, họ khống chế được. Còn mình uống chút rượu thành hai chút rượu, thành ba chút rượu thì họ bị thua. Không, nếu mà Bậc Pháp bậc cao thì có thể vì cái tùy thuận chúng sinh mà phải làm việc đó, chứ điều kiện là mình sẽ độ được một tia kia. Còn nếu mình chưa có học mới của Bồ Tát sơ cơ đó thì thôi, thì thôi nói xin lỗi Bồ Tát cơ bệnh. Bây giờ những người nó có loại uống mà nước trái cây mà giống như nước rượu, cũng như xanh tanh cũng sủi sủi bọt, nhưng có chất rượu. Bây giờ nhiều phương tiện họ cũng đãi nó để cho khỏi bị bệnh, khỏi bị cái ấy là uống say rồi lái xe. Thì nếu mình bị bệnh á, mình bị bệnh mà không có nhiều thuốc gì mà phải cần uống thuốc rượu thì không được có câu hai. Thế là uống cho nên khi mình lầm bệnh sẽ là lương. Tất cả chúng sinh nhân vì sát hại sinh mệnh, tức là bị tận đồ sát, thì đời này mang quả báo xấu xí. Tức là tự nhiên, có cái người đó tự nhiên là mặt mày có hung ác. Ôm yếu là bệnh hoạn đó. Tiếng xấu bêu rêu, tức là bị đồ tiếng ác. Tuổi thọ ngắn ngủi, những người này hay bị đoán bệnh. Tiền của hao mòn, quyến thuộc chia lìa, bị các bậc hiền thánh chê trách. Người khác không tin dùng, người khác làm ác mình bị tội lây. Cái này có không? Có thật, có những trường hợp rất lãm. Tự nhiên ta làm ác không đâu, mình đưa không mình vô cái gì đó, ách ngửa đàn đi hoàng vào tổ. Có những trường hợp này, đây là quả báo đời này. Vì như chúng ta báo ác như vậy, khi bỏ thân này rồi sẽ bị đọa địa ngục, chịu nhiều sự khổ não đối lạnh, đời sống dài lâu trong địa ngục, tức là vô địa ngục đó. Nó đời sống rất là dài. Ví dụ như một ngày mà trong cái địa ngục mà ngày trong địa ngục nào đó thì quên tên, nhưng mà nó dài bằng một năm trên ở trên cõi trời tha hóa tự tại đó. Mà trở về tha hóa tự tại là sống cũng trong lâu lắm, một ngày họ cũng như một năm họ cũng lâu lắm đó. Là mấy trăm ngàn năm ở đây đó. Không? Thì một ngày trong địa ngục còn mấy trăm ngàn năm trên ở địa cầu này nha. Mà quý vị sống có trong dài chục vạn năm trong thâm địa ngục, thì đang khi vô địa ngục rồi khó đâu. Trừ khi mà có nhân viên rất là sâu dày rất địa tạng mà phải phát tâm kìa. Giả sử tự nhiên cái thiện căn được không, mình phát đi một cái tâm nào tưởng nào đó thì mình khó địa ngục. Thí dụ như đức bổn sư của mình đó, trong đời quá khứ là ở trong cái quyển mà Nhập Bộ Tàng cũng kể là cái đương gái mới có 90 tuổi, tức là từ lòng nữ, trong nữ là đương gái, từ hay tên từ đó. Bữa mà sao mà đổ xuống sao đá chứ đá luôn cái đầu bà mẹ cũng được, bất hiếu không đá đầu mà mẹ mùi sân lắm. Nó cái mùi báo đọa đi một bộ đó mình bị nghe là kiếm lửa phanh thay nè, đầu chết đi sống lại không. Thì trong địa ngục nó có thấy những cái địa tội nhân khác, cái tội nhân khác cũng bị đau khổ, mà không chỉ đau khổ mà hơn khổ nữa, tội nặng hơn nữa. Thì tự nhiên khổ khởi cái lòng từ, bởi vì từ biết cái là từ đồng nữ, từ là tâm từ bi đó. Tự nhiên có phát cái nguyện, có nó xin nguyện là nếu mà vậy thì chẳng hạn con nguyện thuận nhận, con đã đau khổ rồi, con nguyện họ hết những cái khổ ở trong của những cái tập luyện trong này để họ đừng bị đau khổ. Tự nhiên phát được những từ đó, phút chốc sau là khổ, phát được liền một vị mà được lừa tôi cho xin là con trời. Thành ra cái nguyện mình nó mạnh vô cùng. Thành ra cái thề của mình đó, thề thốt á, nó cũng là cái nguyện á. Là chúng sinh muốn hiểu á, nó hay thề thốt mình đại nhân quả, nó rất là nguyện á. Nguyện mình sẽ bị cái này, mình sẽ bị cái kia, và nó sẽ đến. Thành ra quý vị nên nguyện á, thì khác cái nguyện lớn. Nguyện gì chúng sinh thọ khổ hay gì đó. Chỉ như là giới mục đích là không có nghĩ đến quả báo đâu. Còn môn toan là tôi chuyện này chắc ta được cái này nè. Thí dụ vậy thì sao không được gì đó. Cái là bởi vì ta tâm từ mình nói nhưng mà không có cầu cái gì đó. Thì cái đó mới lưng. Cái đó mới là cái loại nguyện lớn. Thấy không? Còn ta có cái là tính toán sẵn rồi thì chỉ như cái đó đâu phải là nguyện. Phải là sự đổi chế. Thôi đến đây ha. Có ai có cái thắc mắc gì không?
Con có thắc mắc nhưng có một chút chia sẻ với thầy với đại chúng về cái chuyện mãi thầy nhắc đến là hiện ra là sao khi thuyết pháp kinh Vô Giả Sư Địa Luận mà cho một vị đệ tử tên là Kim Cơ. Ngài Kim Cơ thì con chia sẻ một
chút ý kiến của
con.
Cứ nói.
Tại vì con nghĩ là Ngài Huyền Trang là một bậc thầy rất lớn và có cái khả năng đóng cơ rất là tài, rất là giỏi. Cho nên có thể Ngài đã nhìn thấy từ vị đệ tử đó có một cái căn nguyên đối với lại cái bộ kinh mà sau này Ngài Thi Cơ đã viết lại của Ngài Huyền Trang giảng đó là Hành Kiến Tuần. Trong đó đã có chứa Vô Giả Sư Địa Luận rất là hay, cái ý nghĩa của kinh nói nằm trong 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 đó thì theo như con được biết là Ngài Thích Cơ là một vị đại đức lớn của Ngài Huyền Trang, thì có vẻ là những câu đó nên Ngài Huyền Trang đã nhìn được căn cơ của những vị đại đức của mình và biết Ngài Thích Cơ có cái khả năng sau này sẽ làm được cái bộ
kinh đó. Ừ, đó là một vòng một cái lương nhìn. Không phải ông thực sự là trở thành những điều nó là tâm, nó là bộ thơ, chú thích của cái tâm, chỉ thức tâm. Còn cái bộ nếu mà nói về địa sư thì nó lớn hơn, phòng thì nó rộng hơn nhìn. Thì có thể là vậy. Thì đó là một cái quan điểm có thể là, nhưng mà để thầy kể cái nhân duyên của hai người, chắc cô không biết nữa. Cô nghe kinh nhiều thì cô biết rồi, nhưng mà có nhiều người không nghe thì thầy giảng nghe. À, lúc mà Ngài Huyền Trang mà đi Ấn Độ đó đi thỉnh kinh đó, thì đi dọc đường nó cứ gặp một cái ông thầy tu cũng lớn tuổi rồi, già lắm, tu thiền định, mà ông đó tu thiền định rất là cao cao, thấy không? Thì ông thầy nè, ông hai người có túc duyên nhau, cái ông thầy đó, ông thầy già đó, ông thấy Ngài Huyền Trang, ông biết là đây là một người cao tài, ông muốn theo làm đệ tử, nhưng mà già quá rồi, muốn đi theo đi qua Ấn Độ cùng với Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ thì đi cũng không nổi, thấy không? Mà bây giờ tưởng Ngài Huyền Trang ở lại nói đi Ấn Độ thì ông học thì cũng không được, bởi vì Ngài Huyền Trang muốn đi Ấn Độ liền. Thì Ngài Huyền Trang nói dặn như vậy, thôi bây giờ thì cụ cũng lớn rồi, thì 80-90 tuổi rồi, bây giờ mà tu thiền định rất là sâu, bây giờ có thể xả bỏ thân này. Bây giờ thì về bên tàu á, đợi tôi. Khi tôi đi ân tỉnh kinh xong tôi về đó, tôi đổ cho ông. Nói với ông già đó, ông thầy tôi già đó, thầy tôi già đó đồng ý. Thì ông nhập định xã thân. Thì bây giờ ngày trước khi chết, ông Huyền Trang nói, bây giờ tôi điều kiện với ông đó, ông vào ông phải làm hoàng tử của tôi rất được. Bởi vì khi mà hoàng tử mà xuất gia đó là một điều rất là lớn, chấn động, ảnh hưởng quốc gia rất là mạnh. Tức là rất là tiện lợi cho Hoàng Siêu Hoàng Dương Đạo Pháp sau này. Thì tôi dặn cho ông biết là ông đi hướng Đông Bắc đó. Đông Bắc đó, bởi vì ở đây là về Đông Bắc. Thì ông đến một cái thành phố mà ông coi cái tòa nhà nào mà cái máy mà vàng đó, mà bự nhất ấy. Thì ông vô đó, cầu thang đó. Thì ông kêu nghe, ông nhớ, ông mà nhập định xã thân. Thì bữa nay cái ngày Hội Trang tiếp tục đi qua Ấn Độ. Thì ông đi lạ đường, ông đi nhắm hướng nhưng mà nhắm hướng lạ. Tại vì cái hướng Đông Bắc như vậy thì ông đi xéo xéo. Thì ông đi qua một cái châu, gần kinh thành thôi chứ không phải là dọc vào Trường An. Thì ông cũng thấy cái nhà thiệt bự, nóc bự, nhà. Còn tụi này đúng chỗ rồi. ông xuống ông bậc thầy, nhưng mà đó là chưa phải là hoàng đế mà đó là vương, tức là em của vua, tên là vương rồi đánh công hầu bá tưởng nam. Khi mà nhà vua hoàng đế cắt đất phong vương cho anh em dòng họ mình đó, thì ông đó là em của vua, thành ra ông không lần vào làm thái tử được. Cũng ví dụ như giờ con của vua là quận là công chúa, còn con của vua là quận chúa thì gì, còn cái ông mà con trai kia là gì, công tử chứ không phải là thái tử, thì ông là công tử, ông sanh được ở nhà chứ nói lẽ ông sanh làm con của vua được thế tông hay là đường cao tông thì hay biết mấy. Thì lúc đó là mặt hoàng tử mà để xuất gia thì chính tổng nhất đường rồi, nhưng mà cũng được, thì con của là con của vương mà tính chuyện ông lớn á, là con của vương thì sao á, quen rồi công tử được cưng chiều nữa, đi đâu cũng có ba chiếc xe, đi đâu cũng ba chiếc xe, một chiếc xe là chở mỹ nữ rồi mấy cô, một chiếc xe là chở quần áo lụa là, một chiếc xe chở vàng bạc đi tiêu dùng. Không, đi phong lưu phong nhã chơi bời là thoải mái, kêu phong lưu công tử. Đến khi mà ngài Huyền Trang đi về là 17 năm, lúc đó ngài Tư Cơ được 17 tuổi, thì ngài Huyền Trang mới về Kinh Đô, mới nhớ lại chuyện xưa, mới tróc tóc đi vô hoàng cung. Vô cung vua đó, nó hỏi là ngày đó tháng đó có sanh được người nào trong hoàng cung không? Cái ông vua nói đâu có, ngày đó tháng đó đâu có sanh được cái người hoàng tử nào đâu. Có cái nhầm trang chuyện nhẫn sao vậy? Cái mới cho người võ thám tình hình đi hỏi tất cả, thì lòi ra là có cái châu nào nó cách đó bao xa đó, thì có sanh một cái người đó. Thì người nhầm trang mới mời cái vị công tử đó đến, thì nhắc là chuyện xưa, kêu xuất gia, ông không chịu, hưởng sung sướng quen rồi, đang làm công tử hưởng đi đâu chắc mình mấy cô đi theo sợ thế giới biểu bỏ chịu đâu được. Nó không được, con không được, giờ con sung sướng là con không muốn đi xuất gia. Hồi xưa con có nguyện nó khác, giờ con nguyện khác. Thì người ta nói hết khứa, bây giờ ông xuất gia thì tôi cũng còn bậc đi đâu cũng sắp tạo cái xe ra theo. Đúng, đó ông xuất gia kia là Tam Sa Đại Sư, đi đâu cũng có cái xe cũng vàng và cũng lụa cùng mấy con như thế. Nhưng mà trong thời gian, sau thời gian, ông hiểu đạo rồi. Không, nhưng mà ông vẫn có thể chấp, vẫn tiếp tục có thói quen là cái xe đi theo, nhóm không dùng thì thôi, nhưng mà vẫn có cái xe đi theo, có thói quen hay có tập khí. Thì có câu chuyện này nữa, thì cái đó thì Tam Sa Đại Sư rất là nổi tiếng. Thì sau này đã có ngày Đạo Tuyên Luật Sư á, tức là tổ luật tông luật đầu á, rất là nghiêm trì giới luật. Thì một hôm ngài Quy Cơ lên núi Trung Nam, núi Trung Nam ở gần Trường An mà, cái đó chừng dài có cây số thì chừng dặm, mà dặm tàu là cần khoảng mấy cây số mà, đến núi Trung Nam để thăm ngài Đạo Tuyên. Mà ngài Đạo Tuyên nghe cái ông này Tam Sa Đại Sư là ghét, cái nó là ta tu hành mà còn phóng dật còn dẫn thêm mỹ nữ, nó thọ quá thì không thầy thì quá đáng. Người nghĩa là có phải là con trong tâm ngài Đạo Tuyên luật sư là có vẻ hơi khi thường. Nhưng mà không lẽ là một cái cao tăng, một cái vị mà tăng nổi tiếng mà hoàng thân quốc tích thích nữa, mình đâu dám không nhờ không tiếc, phải miễn cưỡng. Nhưng mà ngày đầu tiên được xin giữ giới độ, mà có lần ngày đi kinh hành á, người bị tóc vấp ngã, đang vấp ngã thì từ khi có người là người đàn ông đứng cái bên đỡ cho ngã ngã, cái quay lại hỏi ông là ai vậy, nói tôi là thái tử của Tỳ Sa Môn Thiên Dương, đi theo để hộ vệ ngài. Ông này là tôi luật sư đó, tức là trì giới đến độ có đức như vậy đó, mà đến độ mà mỗi ngày đó là có chư thiên đem vô đến giờ cục điện ngõ đó, đem cái thức ăn cõi trời để mình cúng dường cho ngài. Thành ra ngài không phải đi khất thực, không phải đi ăn chung ấy, cứ là ngồi trong giờ ngày đến giờ ngọ là có chư thiên đó. Thì cái bữa mà ngài cái nhà mà Quy Cơ lên núi đó, kèn trống như để đùng đùng đó, ông thầy mà kỳ cục không, cái đi đâu cũng có kèn trống nữa, mở đường rồi đi lên xong xe đi lên, thì cũng có đường gần ngõ rồi, thì ngài Quy ngồi chờ hoài. Ủa thấy bữa nay sao ông thần, ông thơ thiên nó không xuống đem cơm cho mình, cũng đói rồi. Nhưng mà bây giờ khách tới nơi rồi thì phải tiếp. Tiếp ngài Thiên Cơ. Thì tiếp xong rồi, khách về bụng đói quá ngồi đâu ăn được nữa. Thế phải đợi đến ngày hôm sau. Cái ngày hôm sau cái ông thần thì thấy ông thần thêm hiện ra đem kinh tụng ăn thôi. Cái ông thần nói, ủa sao hôm qua ông tôi đợi cả buổi không thấy ông gì. Cái ông thần thì nói đó, dạ thưa con đến Bồ Tát xuất hiện là thiên tướng thì bốn chung quanh mà con không lên được. Cái Bồ Tát hôm qua có Bồ Tát lên núi mà thiên đó là Thiên Long Bát Bộ bốn quanh bốn trên núi hết, không cho con lên, con không vô được. Ông này mới biết là ông bà kia là Bồ Tát chứ là phải dẫn cậu quy đức cũng lớn ổng nữa. Mặc dù bà hiểu như vậy nhưng mà thật sự mình phải bởi vì nên thấy không, thì cần ta thấy mấy thằng nào đèn xe mấy thì nào đèn xe đừng nên khởi tâm khi mà nghe không tôi trong một cái sao không đúng không đức nghe đem con về